Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, trong quá trình công tác, ông Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định đã có nhiều công trình nghiên cứu sáng tạo nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. Trong đó có sáng kiến túi đựng rác thải nhựa trên tàu cá, được ngư dân đánh giá là đơn giản, tiện dụng, hiệu quả cao. Bài viết sau đây giới thiệu đôi nét về túi đựng rác chuyên dùng cho tàu cá. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, trong quá trình công tác, ông Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định đã có nhiều công trình nghiên cứu sáng tạo như mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở đầm Thị Nại và các địa phương ven biển trong tỉnh, khai thác bảo quản cá ngừ đại dương của nghề câu tay kết hợp ánh sáng, mô hình sản xuất đội tàu câu cá ngừ đại dương Bình Định, xây dựng phần mềm tính phí, lệ phí đăng kiểm tàu cá, máy sấy hải sản bằng năng lượng mặt trời, xây dựng ứng dụng quản lý rác thải trên cơ sở dữ liệu của Google Maps. Đề xuất nhiều giải pháp để các dự án hỗ trợ nhiều địa phương thành lập mô hình tổ thu gom rác thải, tổ cộng đồng bảo vệ san hô. Mới đây nhất, ông Vinh tiếp tục đưa ra sáng kiến về quản lý chất thải nhựa trên tàu cá và thiết kế túi đựng rác chuyên dùng cho tàu cá, được ngư dân đánh giá là đơn giản, tiện dụng, hiệu quả cao. Túi đựng rác này mang dáng dấp giống như cái vợt lưới đựng hải sản mỗi khi ngư dân đi câu. Theo ông Trần Văn Vinh, Bình Định hiện có 5.955 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Hiện tỉnh đang dẫn đầu về số lượng tàu cá khai thác xa bờ với 3.243 chiếc. Sinh hoạt của ngư dân trong những chuyến biển thường thải ra rác thải nhựa như là vỏ chai nước khoáng, bì nhựa, vỏ lon bia. Nếu tính bình quân 3.000 tàu cá đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến biển kéo dài gần một tháng, ngư dân sẽ thải xuống đại dương khoảng 720.000 chai nhựa. Mỗi năm, bình quân các tàu khai thác xa bờ sẽ thải xuống đại dương khoảng 6,5 triệu chai nhựa. Về vấn đề này, ngư dân Phan Thanh Long, chủ tàu cá số hiệu BD91333TS chia sẻ, trước nay, tất cả rác thải sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của các thuyền viên trên tàu đánh bắt xa bờ đều thải trực tiếp xuống biển. Trên các tàu cá thường trang bị thùng nước uống loại 20 lít, tuy nhiên do phải đổi trả rất bất tiện, nên hiện nay các tàu cá đều sử dụng nước uống đóng chai. Mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 20 ngày, một tàu cá trung bình có 12 thuyền viên sử dụng 40 lốc nước đóng chai loại 1,5 lít, mỗi lốc có 6 chai. Như vậy, mỗi tàu cá sử dụng trung bình 240 chai trong một chuyến biển. Các chai nhựa này sau khi dùng xong đều được ngư dân vứt thẳng xuống biển. Trước thực tế trên, khi chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam ký kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và thành phố Quy Nhơn triển khai giai đoạn 2 của dự án quản lý tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn, ông Trần Văn Vinh đã đề xuất ý tưởng xây dựng mô hình quản lý rác thải nhựa trên tàu cá. Ông Vinh đặt ra phương pháp tiếp cận phân loại rác thải nhựa trên tàu cá một cách thuận tiện nhất, đồng thời thiết kế túi đựng rác trông như một loại ngư lưới cụ để người dân cảm thấy gần gũi, bảo đảm tính thẩm mỹ, rẻ tiền, tiện dụng và thân thiện với môi trường. Ông Trần Văn Vinh chia sẻ, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng biển xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, nên hiểu rõ nhu cầu của bà con ngư dân. Do đó, khi tìm tòi nghiên cứu những giải pháp sáng chế các thiết bị, tôi đều hướng đến phục vụ đời sống ngư dân. Những gì gần gũi, dễ làm, chi phí thấp, dễ sử dụng và nhân rộng là tôi làm. Túi đựng rác này là một ví dụ. Tôi lấy ý tưởng từ chiếc vợt lưới mà ngư dân thường dùng đựng cá khi đi câu để thiết kế thành túi đựng rác với hình dạng dài như miệng phễu. Chiếc túi này treo trên tàu cá để đựng rác thải nhựa rất tiện dụng. Theo thiết kế, túi đựng rác được đan bằng cước, có dạng hình tròn treo lơ lửng, xoay tự do nên chịu được tác động ngoại lực bởi sóng gió khi tàu hoạt động trên biển. Dẫu bị sóng biển quăng quật cỡ nào, túi đựng rác cũng không bị biến dạng, có thể xếp lại tùy theo nhu cầu sử dụng, không chiếm nhiều diện tích trên tàu cá như các thùng rác bằng nhựa. Rác thải nhựa ngư dân dùng trên tàu được bỏ vào túi đựng rác qua cái lỗ tròn nằm phía trên miệng túi. Khi tàu về bờ, ngư dân chỉ cần mở phần đuôi của túi là có thể trút rác ra. Trong quá trình ngư dân sử dụng, nếu túi đựng rác bị hư hỏng thì có thể dùng cước dây ni lông để vá lại, vô cùng tiện lợi. Song song với việc chế tạo túi đựng rác, ông Vinh còn đưa ra giải pháp và viết thành sổ tay quản lý rác thải nhựa trong sinh hoạt và trong sản xuất của tàu cá để kiểm soát nguồn rác thải nhựa từ cảng cá khi tàu xuất bến, tàu cập cảng trên phần mềm có thể cài đặt trên điện thoại thông minh, máy tính bảng. Trước khi xuất bến, cảng cá sẽ cập nhật các dữ liệu về các loại thực phẩm, thức ăn liên quan đến rác thải nhựa của ngư dân mang lên tàu cá. Trong quá trình sử dụng, thu gom rác thải nhựa trên tàu cá bỏ vào túi đựng rác, ngư dân cập nhật báo về cảng cá để việc kiểm soát lượng rác thải nhựa trên tàu cá được minh bạch chặt chẽ. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Bình Định, phụ trách Cảng cá Quy Nhơn cho hay, Cảng cá Quy Nhơn hiện nay đã xây dựng kế hoạch thu gom rác thải nhựa. Hàng ngày, đội thu gom rác thải của cảng cá gồm 4 người chèo ghe đi thu gom rác trên mặt nước biển trong khu vực cảng cá để rác không trôi ra biển và thu gom rác thải trên bờ. Sau khi được phân loại, xe chuyên dụng của công ty môi trường đô thị Quy Nhơn sẽ đến vận chuyển đi. Đồng thời chúng tôi cũng giám sát các tàu cá đang cập tại cảng xả rác xuống biển, báo cho cơ quan chức năng đến xử lý. Còn rác thải mà các tàu cá thu gom trong chuyến biển, khi về bờ, ngư dân sẽ báo cho cảng cá, nhân viên cảng liên lạc với người chuyên gom mua phế liệu đến thu mua theo giá thị trường. Thưa bà con và các bạn, không lân không vôi thì thôi trồng lạc. Đây là câu tục ngữ truyền miệng trong dân gian chia sẻ về những kinh nghiệm trồng trọt. Nhưng hiện nay, các nhà khoa học đã xác định được nhu cầu cần thiết của vôi canxi với cây trồng. Theo đó, vôi đóng vai trò quyết định kích thích rễ cây phát triển, hình thành các hợp chất cấu tạo màng tế bào, trung hòa axit hữu cơ. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn vai trò quan trọng của việc bón vôi cho đất và cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, theo nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học xác định canxi là một trong những nguyên tố trung lượng cần thiết cho sự sống của cây trồng. Cây hút canxi dưới dạng Ca+2. Canxi đóng vai trò quyết định kích thích rễ cây phát triển, hình thành các hợp chất cấu tạo màng tế bào, làm tăng hoạt tính một số men, trung hòa các axit hữu cơ trong cây, tham gia quá trình hình thành tổng hợp đường, tinh bột, tinh dầu. Vì vậy, bón canxi làm cho quả có lượng đường cao, ngọt hơn cho cây lúa, ngô. Tích lũy tinh bột nhiều hơn cho lạc, đậu, vừng, làm tăng hàm lượng dầu. Bón vôi cho ớt làm tăng độ cay, giảm rụng quả non, giảm sâu bệnh gây hại. Bên cạnh đó, khi cây hút nhiều vôi sẽ giúp hàm lượng đạm NO3 giảm xuống. Các vi sinh vật rễ phát triển thuận lợi, điều chỉnh mạnh mẽ quá trình trao đổi chất của tế bào. Vôi còn là cầu nối trung gian cho các thành phần hóa học của chất nguyên sinh, duy trì cân bằng tỷ lệ các cationon và anion trong tế bào, hạn chế xâm nhập của các chất K cộng, magie cộng 2, natri cộng, NH4 cộng. Khi phân tích hàm lượng vôi trong cây trồng, các nhà khoa học tìm thấy vôi có mặt trong dịch cây, trong rễ, thân, cành, lá, búp, đặc biệt vôi có nhiều trong quả, hạt và các bộ phận của rau, quả. Nếu thiếu vôi, cấu trúc tế bào của cây bị hại, lá non, ngọn non bị ảnh hưởng trước, sau đó là hệ rễ, ảnh hưởng đến khả năng hút nước và hấp thụ dinh dưỡng của cây. Khi thiếu nặng, hoa quả thường bị thối từng mảng, rụng quả non, cây dễ nhiễm bệnh, năng suất thấp. Hầu hết các loại đất ở Việt Nam đều nghèo vôi, tức canxi. Các loại đất đều được hình thành từ sự phong hóa đá mè chua như phiến thạch, ferrite, bazan. Các hạt rửa trôi theo nguồn nước bồi tụ các vùng phù sa ở đồng bằng và đất dốc tụ các vùng trung du miền núi cao nguyên. Dưới sự tác động mãnh liệt của nhiệt độ, lượng mưa, cộng với quá trình canh tác, bón phân chưa khoa học, dùng nhiều phân chua, chất vôi trong đất mất dần. Thay vào đó là độ pH giảm, đất chua, chua phèn. Qua điều tra của Viện Thổ Nhưỡng, có đến 95% đất trồng trọt bị chua, pH dưới 5. Thiếu vôi trầm trọng, nhiều diện tích đất, độ chua báo động, pH nhỏ hơn 4. Chỉ có rất ít vùng đất phù sa ven sông còn có pH từ 5 đến 6,5. Như vậy, cần phải bổ sung vôi cho đất để cung cấp canxi cho cây. Thường thì mức pH từ 5 đến 7 là phù hợp với hầu hết các loại cây. Cao hơn hoặc thấp hơn đều không tốt cho cây, thậm chí cây ngừng sinh trưởng hoặc chết. Để lựa chọn liều lượng bón vôi cho cây hợp lý, thường căn cứ vào độ chua của đất, căn cứ vào nhu cầu của cây để bón. Nếu là cây chè thì nhu cầu vôi không nhiều vì cây thích nghi điều kiện pH từ 4,5 đến 5,5. Có thể thấy, canxi là một chất dinh dưỡng trung lượng nên cây cần khá nhiều. Canxi tác dụng làm cứng thành mạch tế bào. Thiếu canxi, thành mạch yếu, cây dễ đổ ngã, sâu bệnh. Cây được bón đủ vôi, bộ rễ phát triển nhanh, nhiều, đặc biệt cây non hấp thụ nhiều dinh dưỡng, cây lớn nhanh, khỏe mạnh, sức đề kháng cao, cho năng suất tốt. Bón vôi cũng đồng thời khử chua, khử độc đất, nâng dần độ pH đến ngưỡng thích hợp cho cây trồng, pH từ 5 đến 6,5, đồng thời canxi cũng có tác dụng khử mặn. Khi đất bị nhiễm mặn thì đất bị mất dần cấu trúc, rời rạc, cây không hút được nước và chất dinh dưỡng thì bón vôi để rửa mặn. Bón vôi còn hạn chế hoặc tiêu diệt sự phát triển của nấm bệnh gây hại trong đất. Tuy nhiên phải bón đúng liều lượng cho từng loại đất chua. Nếu bón vôi cục, vôi bột quá nhiều và bón liên tục sẽ làm chai cứng, bạc màu đất.
Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.